Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi được biết thiền là một trong những phương pháp tu rất quan trọng trong pháp môn tu học toàn diện của Thầy Hằng Trường. Trong nhiều năm qua, song song với việc dạy Càn Khôn Thập Linh, hàng tháng Thầy Hằng Trường đã mở những lớp học về thiền, từ thiền sơ cấp đến thiền trung cấp tại ITC. Mỗi tam cá nguyệt, Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy đã tổ chức rất thành công nhiều khóa tu thiền dành cho đại chúng tại Joshua Tree Retreat Center gần Riverside, California và một vài nơi khác. Ngoài ra, Thầy Hằng Trường đi thuyết giảng về thiền cũng cho đại chúng ở San Jose, Houston, Dallas, Virginia, Đài Loan, Pháp, Canada, Hungary. Và gần đây nhất, Thầy đã tìm cách dạy ngồi thiền ngắn gọn chỉ trong vòng 8 phút với hy vọng ai cũng làm được. Kính thưa Thầy, như vậy khi ngồi thiền, người ta phải trải qua bao nhiêu giai đoạn để đạt được hiệu quả? Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Á Loan và xin chào các bạn đang nghe đài Khai Tâm Radio. Thì thưa các bạn, thiền là trước hết mình nên nói về cái quan niệm mà rất nhiều người có lại hiểu lầm. Thường thường mình hay nghĩ rằng là thiền tức là Phật giáo, và mình nghĩ rằng là chỉ có đạo Phật này lên có cái thiền là cứu cánh, và mình cho rằng tất cả những cái loại thiền khác là ngoài đạo. Gần đây là có phát sinh ra rất nhiều cái pháp môn hay là những cách tu mà đốt giai đoạn, hay là cách tu thiền làm sao mà thấy Phật cho mau điền chạy trong người cho nó ra, rồi làm sao mà khống chế cái não cho nó không có tư tưởng này nọ vân vân. Thành có đủ thứ loại thiền cả, đủ thứ chuyện mà nó điều người nào cũng nói về cái chữ thiền này cả. Thành ra nhiều người cũng nghĩ rằng đó là cái thiền đó nó phải cần làm sao mà cho nó được mà rõ ràng, và làm sao mình có thể học được trong cái thời đại bây giờ mà khỏi bị tẩu hỏa nhập ma. Vì cái chữ tẩu hỏa nhập ma thì thường thường là cái mà làm cho mình không dám tu thiền. Thì trước hết đó, cái quan niệm đầu tiên mình nên cần định lại đó, thì thiền không phải chỉ có Phật giáo, mà tất cả các tôn giáo đều có một cái phương pháp làm cho cái tâm của họ trở vào một cái trạng thái vắng lặng. Thì câu hỏi đặt ra, thiền có phải là làm cho mình tịnh tâm không? Vì có nhiều người nói cho tôi, thầy con mỗi lần ngồi là óc con nó tán loạn đủ thứ cả, cho nên là chừng nào mà óc con mà nó nhẹ nhàng lại rồi thì con mình ngồi thiền. Thì thật sự ra ý nó không phải là chờ đến lúc nào hết tư tưởng tán loạn mới thiền. Vì tư tưởng tán loạn, vì mình tâm mình nó không có một cái sự rõ ràng, vô minh đầy cho nên mình ngồi thiền chứ. Nhưng mà có phải thiền là cái sự lắng đọng của tâm không? Hay là nói là làm sao mà ngồi thiền đó là cái tâm mình đừng có vọng tưởng, là phải đó là mục đích đầu tiên và cuối cùng hay không? Thì tệ ra đó, cái đó không nhất định. Thì mỗi cái tôn giáo đều có cái phương pháp thiền của họ cả. Và mỗi, thật sự ra mà nói đó, là mỗi người mình đều có thiền hàng ngày cả mà mình không biết thôi. Như vậy thì mình phải định nghĩa thiền như thế nào đây? Thì thiền đó, nếu mà mình dùng cái ngôn ngữ của thời đại bây giờ mà nói đó, thiền tức là cái phương pháp làm cho cái tâm mình nó cởi mở, nó vắng lặng nhưng mà nó cởi mở, nó không khoáng, nó thoáng. Nếu mà các bạn bắt đầu suy nghĩ như vậy đó, thì thiền tức là làm cho cái tâm mình đó không ngừng khai mở, không ngừng khai mở. Tại sao vậy? Vì nếu mà mình đi vào sâu vào trong cái triết lý, chứ không phải là phương pháp triết lý của thiền, thì nói rằng đạt được cái trạng thái giác ngộ là cái trạng thái cái tâm mình nó rộng lặng vô cùng. Thì cái sự rộng lặng mà vắng lặng đó đó mà mình gọi là như thị thì tức là ra ngoài tất cả những cái trần gian thế tục, nhưng đồng thời lại bao hàm, bao nạp tất cả chuyện của trần gian thế tục mà không bị ô nhiễm. Nói như vậy thì các bạn nghe chửi bới liền thì bạn không hiểu mình nói cái chi. Nhưng mà thưa bạn, đó là cái định nghĩa mà người ta thường thường nói. Thì bây giờ đó, mình chỉ cần biết một chuyện rất là quan trọng. Nghĩa là càng ngồi thiền thì cái tâm mình đó, phải làm sao mà càng khai mở, càng cởi mở, càng tiến hóa hơn. Tại vì nếu mà thiền đó, mà đi tới cái trạng thái mà nó cục lũng là mình ngồi mình chỉ vắng lặng rồi. Lúc mình xả thiền ra thì mình vợ mình cũng không thèm nói chuyện. Cha mình cũng không thèm chào. Mà con mình cũng nghĩa là mặc kệ thì chắc là cái trạng thái đã hư rồi. Mà nếu mà mình mà là một cái đạo nhân tu hành mà mình bỏ núi mình ngồi mình mình bỏ hết dưới này mình nói đây dưới này là trần lao tôi lên trên đu niết bàn lên kia thì thiền hoàn trật rồi. Tại vì nó phải có một cái sự khai mở gì đó. Tại vì cái người mà tu thiền là cuối cùng cả đó phải là một cái người đó mà mình thấy rằng là đầy tình thương, một người đầy lòng từ bi, một cái người mà có trí huệ siêu việt và một cái người đó có thể có cái cống hiến tích cực trong xã hội. Thì các bạn ngồi bạn nghĩ như vậy thì mình thấy là mình nên tu hành hay là nên tu thiền chứ. Nếu mà tu thiền để mà mình chỉ trở thành một cái đám mây bay lơ lửng trên trời thôi đó, tức là mình là một cái hòn đảo mà không ai đụng tới cả, thì mình tu cái đó có vẻ không đúng. Hoặc là mình muốn làm sao mà tới cái chỗ vắng lặng, vì là cái đời này nó khổ quá rồi, thôi mình tới cái chỗ vắng lặng yên tĩnh niết bàn, thì cái đó nó hoàn toàn nó không có ý nghĩa gì trong cái vũ trụ nhân loại này cả. Mà đó là lý do tại sao Đức Phật đó trong khoảng cuối đời của ngài thì ngài mới nói rằng không, ta có cái phương pháp lúc đầu ta dạy cho cả con biết là khổ tập diệt đạo, cái thế giới này là khổ, nguyên nhân là khổ ở đâu, làm sao mà giải khổ, và cái trạng thái cuối cùng khi mà khổ không còn nữa gọi là niết bàn. Nhưng lúc đầu là bạc thì các bạn biết Đức Phật nói như vậy có nghĩa là thật sự có cái khổ, nhưng đến cuối đời ngài đó khi mà ngài giảng về pháp hoa và niết bàn thì ngài là nói như vậy. Ngài nói không, mỗi người mình có cái đặc tính gọi là Phật tánh, làm sao mà khai mở cái Phật tánh đó ra, như thì cái Phật tánh nó làm cho mình có con mắt nhìn tất cả mọi sự là như vậy. Thì nếu mà có cái mắt đó thì mình sẽ giải thoát. Và nếu mà có cái mắt đó thì cái khổ nó cũng rất là, mình gọi là relative, tức là tương đối. Và cái khổ đó chỉ là một cái ảo ảnh do cái bản ngã của mình nhận ra và chấp trước vào mà thôi. Nói một cách khác đó, thì tại ra đó, tu thiền là sự không ngừng khai mở. Khai mở cái gì? Tại ra là khai mở cái chân tâm. Do đó đó, người ta thường thường nói là kiến tánh thì thành Phật. Mà người ta nói khai ngộ, khai là mở ra, ngộ là cái sự giác ngộ. Thành ngay cái chữ mà khai ngộ đó, đó là cái mục đích của thiền, cũng là cái phương pháp luận của thiền. Đó, mà nếu các bạn bắt đầu mà đồng ý như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là tại ra mỗi ngày mình có thể có những cái thiền rồi. Thì dù nhỏ thôi, một bác nó thầy gặp trên cái đường đi ở trên My Square Park. Thầy thấy bác ngồi và chân bác co lên co xuống, tay đưa lên đưa xuống. Thầy mới hỏi bác, cái bác làm chi đó? Thì ông nói tôi tập thể thao hàng ngày. Mà ủa, bác tập cái môn gì đây? Ông nói không, tôi tập làm sao mà cái tay tôi mở ra, chân tôi mở ra, người tôi nó mở ra là tôi sẽ khỏe rồi. Ủa, vậy cái môn gì có tên gì không? Không, ông không có tên tuổi gì cả, chân này thôi. Rồi thầy mới hỏi tiếp, như vậy thì là bác ở đó thì bác tập cái này có vui không? Ông nói, cái này là cái hạnh phúc nhất của tôi hàng ngày. Là tôi tới cái Mind Square Park, tôi ngồi đó, tôi mở tay, mở chân, tôi làm như vậy, đồng lên đồng xuống, nhưng mà không ai ở đây, tôi không ai phá tôi, không ai hiền như cả. Mà tôi, cái tâm tôi cảm thấy nó sung sướng. Vì sao vậy? Bầu trời xung quanh là rộng mở, tâm tôi cũng rộng mở, là nó vô cùng sung sướng. Thì đương nhiên là cái lời của bạn này cũng nói không nói y hệt nhưng thầy nói, nhưng mà đại khái là cái ý như vậy. Thì thưa các bạn đó, thì cái vị mà cao niên này họ đang làm gì đấy? Thì chính ông đang thiền. Tại vì ông mở cái tay, mở cái chân ra, mà ông quăng tay quăng chân, ông mở ra rồi ông mỉm cười, rồi ông nhìn trời, rồi ông thoáng, ông có nghĩ tới chuyện. Thì cái thiền đó đó, thì các bạn có thể nói trời đất ơi, thiền đó làm sao mà giác ngộ được? Không, thiền không phải là cái chuyện giác ngộ. Thiền là cái sự khai mở cái giác ngộ từng tầng tâm thức một. Nếu tầng tâm thức của cái bác cao niên này nên ở cái chỗ đó thì đó là cái sự giác ngộ của bác. Cho nên nhiều khi là mình có những cái truy cầu rất là lạ lùng. Mình muốn là làm sao mình khai ngộ bằng như Phật, và mình truy đuổi làm sao mình có thể giống như là mình chạy đua đó bạn, làm sao mình có thể tới được chỗ đó. Và nhiều khi là mình thi đua vào nhau là tôi ngồi thiền được 3 giờ nè, cô ngồi thiền được bao nhiêu giờ. hoặc là tôi thấy được 5 ông Phật rồi đó, bây giờ bác thấy được bao nhiêu ông Phật, hay là tôi chuyển được cái luân xa trong người tôi như vậy, thì bây giờ bác chuyển được bao nhiêu cả rồi. Thì tại đó là chuyện tu hành là biến thành một cái chuyện tránh đúa, mà tránh đúa thì cái tâm nó động lại, mà động lại thì làm sao mình gọi là khai mở được. Cho nên mình thường thường mình bị rớt vào trong những cái cạm bẫy của cái bản ngã, là mình so sánh với nhau, mình đố kỵ nhau, rồi mình ghen với nhau, mà mình quên rằng thiền á là cái sự chấm dứt của cái sự đố kỵ ghen tuông. Thì khi mà mình đừng có động lại thì tức là mở, mà khi mở tức là thiền. Cho đó đó, mà cái mở một lần á thì mình chỉ thiền lần thôi, chứ mà nếu mình không ngừng khai mở thì tức là mình thiền rồi. Thì thiền tại đó là cái cách làm sao mình ngồi lại đó mà cái tâm mình không bị bóp nghẹt lại, không bị động lại. Và vì vậy cho nên không phải là tôn giáo mà thôi, mà nhiều khi đó cái bản năng con người mình, nhiều khi mình cảm thấy là mình không muốn nói chuyện với ai cả, mình ngồi đó mình nhắm mắt lại để cho cái quả lòng mình mở. Nhưng mà nhiều khi đó mình đi ngược lại, mình phải ra mình nói chuyện với người này người nọ đó để cái tâm mình mở ra. Thế nên nói một cách khác là cái bản năng mà muốn khai mở là cái bản năng của con người, là cái động lực sống của mỗi người. Chứ không phải nói rằng là thiền là phải là một cái mình phải bắt chân lên ngồi hay là gì. Cho nên cái khả năng mình không ngừng đó, mà để cho mình khai mở đó, cái khả năng đó là thiền. Một ông thiền sư, ông ngồi sau 7 giờ đồng hồ mà ngồi im lặng, ngồi thiền định. Ông ở trong một cái trạng thái rất là thâm sâu, nhẹ nhàng vô cùng. Cái lỗ tai ông thính vô cùng. Thì ông vừa mới ra khỏi cái thiền định và đứng lên, thì ông sư phụ cho người xuống. Cho người xuống làm chi nào, không, lên đây để mà đi ra đây, sư phụ có chuyện ra làm việc ngoài đồng. Thì ông vừa mới thiền 7 giờ đồng hồ xong yên tĩnh vô cùng, nhưng mà sư phụ bắt ra làm việc liền. Thì ông cũng ầm mè ông ra làm việc, vì ông ngồi thiền định các bạn, đâu có dễ dàng giận dữ đâu. Thì ông ra thì ông thấy, ông làm việc thì ông thấy tất cả mọi chuyện đều im lặng thanh tịnh, vì quả lòng thanh tịnh mà cũng im lặng cũng. Nhưng mà ông đâu có làm giờ đồng hồ bảo ấy, ông sư phụ bắt làm đến tối mịt về. Ông về ông mệt lắm, mệt vô cùng. Nhưng mà cái tâm của ông đó, bởi vì sau khi ngồi 7 tiếng đồng hồ mới được như vậy, là cái bạn bị cái công phu nó khá lắm đó. Thì ông vui vẻ và nhắm mắt lại yên nghỉ ngủ. Nhưng mà chưa ngủ được bao nhiêu, 3-4 giờ sáng thôi á, là ông sư phụ cũng kêu lại rồi, mà ô bây giờ ra ngoài hôm nay là mình sẽ ra mình gặt đồ sớm 3 giờ sáng ra đồng làm nữa. Ông sư phụ về ông quần thả như vậy đúng 10 ngày mà không có một cái giờ nào ông có thể rảnh mà nghỉ ngơi mà ngồi thiền được, không có thời giờ nghỉ nữa bạn. Sau 10 ngày thì chân tay ông rã rời, ông mệt không thể tưởng tượng được mà. Các bạn biết sao không bạn? Rồi bây giờ cái não đó nó cũng không có thể mà nó duy trì được cái trạng thái mà hồi xưa 7 ngày 10 ngày trước nữa. Rồi ông vừa nằm vừa ngả lưng xuống, hạnh phúc vô cùng. Ông vừa nằm xuống một cái thôi là ông nói thôi bây giờ 11 giờ rưỡi đêm này, tôi ngả lưng tôi ngủ chút, 3 giờ sáng tôi dậy. Ông vừa nằm xuống thôi, chưa đến như ngày, mà đây là ngày thứ 10. Ông sư phụ kéo đầu ông lên mà không. Bây giờ cái mái ngoài thế này đó là nó đang bị bể này, con lên con thay cho thầy mấy cái mái ngoài liền. Trời đất ơi, 11 giờ rưỡi đêm nữa thưa sư phụ. Rồi lên giọng liền, gắt gọng liền, khó chịu rồi. Tại vì sao vậy? Mệt quá, thiếu ngủ mà, thiếu ngủ nó mệt quá. Thì thưa các bạn, bao nhiêu chuyện thiền định của mình á, êm vô cùng trong 7 giờ đồng hồ mình ngồi im như vậy, bây giờ đâu mất rồi không biết nữa. Sư phụ khóc, lên thay đi con. Ông lên thay lầm bầm trong miệng, chắc là cũng không biết là trong nói cái gì, mình biết là miệng lầm bầm rồi. Xuống, sư phụ cũng cười, ông nói đó. Sao bây giờ con còn muốn ngồi thiền không con? Muốn ngồi im lặng làm chút xíu không? Ông đệ tử này chứ thầy, bây giờ con chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi. Cũng không muốn ngồi, không muốn thiền gì cả nữa. Rồi, cho ông đi ngủ. Sáng mai là ông sư phụ kêu đầu một học trò lên nói như vậy. Này con, cái cách thiền của con đó, là thiền để cho tâm nó tỉnh xuống. Chứ không phải thiền để cho tâm của con đó thấy được cái sự như thị của vạn sự. Tức là nói theo ngôn ngữ của mình, không phải là lỗi thiền mà cho tâm con khai mở. Cho nên khi mà đụng chuyện, mà khi mà con đã mệt mỏi quá rồi, khi mà con chịu đựng không nổi được cái stress, cái bức xúc của cái thân thể rồi, bây giờ là bao nhiêu cái công phu mà con vặn lặng trong 7 giờ đồng hồ mà con thiền hồi xưa, bây giờ không còn nữa. Đó là sự sai lầm của con về thiền. Vì con đã định nghĩa sai thiền, có nghĩa là ngồi cho yên tĩnh. Thật sự thiền là gì? Là cái sự không ngừng khai mở. Là nếu cái tâm mình như là cái bầu trời lúc nào mở cả, mây nó bay nhiều thì nó bay nhiều, mây bay ít thì nó bay ít. Mình không có chú trọng vào cái mây mà chú trọng vào cái bầu trời thì lúc nào mình cũng thấy nhẹ nhàng phúc phùng. Và khi mình chú ý vào cái bầu trời đầy đủ rồi đó thì tự nhiên là cái đám mây từ từ nó bớt đi. Thì sau khi mà sư phụ mà ông giải thích đó, thì đương nhiên là tất cả các bạn là thầy có thêm chú giải của thầy trong đó rồi đó. Thì thật sự ra mình nói thì cái chuyện thiền đó chính là cái khả năng mà không ngừng mà khai mở của mình. Cái đó là cái quan trọng nhất của cuộc sống. Tại vì nhiều khi đó, mình thiền thì thiền, thiền nhiều thiệt. Mà vừa ra là bà vợ bà không rót cái ly cà phê cho mình đúng giờ thôi là mình thấy là khó chịu rồi. Mà hoặc là bà nấu ăn mà bà nấu mà không ngon, hoặc là bà pha trà mà đậm quá đó là mình giận rồi. Thế nên các bạn biết là nhiều khi là những cái chuyện đó nó động cái tâm của mình. Thiền có nhiều nhưng mà mình có động tâm hay không? Hoặc là nhiều khi mình làm cái điều bồ có vẻ trang nghiêm, có vẻ là cao siêu vô cùng nhưng mà không hề cười, cười không được này. Cái miệng sợ cười là không hay này. Phải giống như thử là mình phải giữ cho cái thái độ trang nghiêm cung kính đó. Không, thiền là thái độ mà nó như ông Di Lặc Bồ Tát lúc nào miệng cười, lúc nào nhẹ nhàng, lúc nào khỏe cả. Nhưng các bạn thấy những cái đó là những cái bình thường vô cùng nhưng mà cái định nghĩa thiền nó quan trọng lắm. Thiền là cái gì? Thì nếu mà thiền đó là sự không ngừng khai mở thì tự nhiên là nó đúng một cái tinh thần bát nhã. Vì thế nào là bát nhã? Là không ngừng siêu việt. Không ngừng siêu việt cái gì? Siêu việt ra khỏi cái cặp đối tượng và chủ thể. Tại vì cái đối tượng và chủ thể lúc nào nó cũng set up, lúc nào nó cũng hiện ra để mà cột mình vào trong cái đối tượng và chủ thể, vào cái cặp đó, âm dương đó. Cho nên bát nhã là cái trí mà không ngừng siêu thoát. Do đó thiền là không ngừng khai mở. Thì chữ khai mở, chữ siêu thoát đó nó cũng không có ý nghĩa không xa nhau lắm. Hễ mà khai mở thì mình siêu thoát được. Mà khai mở chính là ra ngoài cái âm dương, ra ngoài cái đối tượng, nghĩa là có với không, chủ thể và đối tượng. Nói cách khác là nếu mà mình bắt đầu hiểu cái ý nghĩa, định nghĩa của thiền như vậy thì mình nói được cái phương thức là có 5 cái giai đoạn khi mà mình tập thiền mình nên làm cái gì. Thì nếu các bạn mà bắt đầu suy nghĩ được và đồng ý về cái định nghĩa thiền là sự không ngừng khai mở đó thì bạn sẽ thấy rằng đó mỗi lần mình thiền á, là một cái sự nhẹ nhàng của tâm thức. Sáng mình dậy mình mở tay ra, mình ra ngoài mình hít thở không khí để cho tâm mình nó vắng lặng cả đêm rồi đó. Bây giờ ra ngoài mình thấy cái bầu trời nó to rộng và mình cảm nhận được cái sự khai mở của bầu trời đó. Đó là cái một cái điểm thiền của mình rồi. Rồi bây giờ đó bạn lấy ly trà lên, sáng lấy ly trà lên cầm uống. Bạn uống với một cái tâm mà nó nhẹ nhàng, không hề có một cái lay động của cái giận dữ với bữa sáng sớm mà. Rồi để cho cái dòng nước ấm của trà nó đi xuống nơi cổ rồi xuống trong bụng. Mình đi theo như vậy để cảm nhận là cái cổ của mình đó, nó cũng mở rộng ra, cái bụng của mình đó, nó cũng mở ra. Và cái người của mình đó, nó cảm nhận và đón nhận một cái sức ấm áp, sức nóng của cái ly trà, của cái nước trà mà mình không hề kháng cự lại. Với một cái sự mà cái tâm nó mở như vậy là thiền rồi, thiền ngay lúc uống trà. Thế nên các bạn biết nó có vô số, vô biên cái thời khắc đó, hàng ngày để cho mình khai mở. Và cái thiền nếu như vậy đó, thì nó sẽ có ý nghĩa vô cùng là người nào cũng có thể thiền hàng ngày được. Chứ không phải là bây giờ mình phải xếp cái cẳng lên rồi đó, rồi thành ra cái hình gọi là hình mình gọi là bán già hay là hình toàn già rồi mình thiền. Thì thưa các bạn, nếu kiểu đó thì là một ngày 24 giờ thì mình maximum mình ngồi được 1-2 giờ lên cao lắm. Mà như vậy thì phải chăng là cái thời đại mà 21 này là người ta không tu được sao? Thành ra cái định nghĩa đó nó làm cho mình phải suy nghĩ rằng á, không phải thiền á, nó ở tất cả mọi lúc, mọi chỗ, mọi nơi, nhưng mà cái định nghĩa là gì? Bây giờ có nhiều nhiều người định nghĩa là hay lắm. Thiền có nghĩa là mình làm sao mà mình cho cái đầu óc mình đừng có vọng tưởng gì cả. Thì thưa các bạn, đầu óc đừng có vọng tưởng gì cả, cũng như là mình nói mong cái bầu trời đó mà đừng có mây. Cái não của mình nó lúc nào nó cũng sinh ra cái tư tưởng cả. Thật sự ra đó mình làm sao mình mong cái bầu trời đừng có mây được, có mây thì mình có nước xuống, mưa xuống chứ. Cho nên là đó là một cái định nghĩa đó mà ở trong cái cảnh giới diệt tầng định đó, thì mình nói rằng đúng là mình không có vọng tưởng. Nhưng mà thật sự ra mình phải nói rằng như vậy này, mình thiền làm sao mà không ngừng khai mở, mình làm sao cái vọng tưởng nó không trở ngại cho cái bầu trời chân tâm của mình. Cái đó thì nó có lẽ đúng hơn. Và thưa bác, đó là cái lý do mà sau này mình từ từ mình càng thấy đó là nếu mà mình hiểu được thì mình ở trong cái thời đại 21, thế kỷ 21 này, thì cái thiền của mình phải càng ngày càng dễ thực tập, và con người mình với cái tâm thức càng ngày càng cao đó, thì mình càng ngày đó mình càng phải tìm đủ mọi cách để mà khai mở. Bây giờ thầy sẽ đi vào cái phần đầu tiên cả, là nó có 5 giai đoạn. Thì giai đoạn đầu tiên của cái này gọi là giai đoạn ngồi thiền bạc, hay là giai đoạn mà mình tu thiền hay là tu luyện thiền. Thì 5 giai đoạn này đó là mình chỉ nói về cái chuyện tu luyện bạc, nó không phải là giai đoạn mà gọi là giai đoạn mà mình gọi là tu hành. Tu luyện là gì? Là sự thay đổi của cái não, của con tim và của cái khí lực trong người mình. Thì 5 giai đoạn này, đầu tiên, giai đoạn đầu tiên gọi là cái tự ngã khẳng định, hay là self affirmation. Tự ngã khẳng định là cái gì? Tức là mình khẳng định quá thử đó, là khi mình tu này đó thì mình là ai, cái chủ thể tu này là ai, là cái bản ngã của mình tu hay là cái phật tánh của mình tu, là cái nghiệp chướng của mình tu hay là cái gì tu. Thì cái từ ngã khẳng định này nó nói như vậy nè, mình vừa mới bắt đầu ngồi xuống thiền, hoặc là mình đứng thiền, hoặc là mình vừa sáng dậy mình thức dậy, hoặc là mình ở trong một cái phòng, một cái khuôn viên, bất kỳ chỗ nào, tức là sự khởi đầu một cái quá trình mà tu luyện đó. Cái câu đầu tiên mình nói là mình khẳng định ngay cái chân tâm của mình chính là cái bản ngã. Mà cái chân tâm thì nó không nhỏ hẹp. Cái chân tâm phải là một cái đám mây nhỏ. Chân tâm là cái bầu trời vô tận. Mà cái bầu trời đó nó không có thời gian và không gian. Cho nên đây là cái dấu hiệu quan trọng nhất của phương pháp tu thời kỳ thứ 21. Tức là sao? Tức là mình phải nhận diện ra ngay cái Phật tánh của mình ở cái bước đầu tiên. Không phải cái Phật tánh là cái bước cuối cùng mình đạt được, không. Mà mình phải dần diễn ra ngay Phật tánh là ở ngay cái bước đi đầu tiên khi mình bắt đầu tu. Và cuối cùng cả con đường tu thì mình trở lại về cái bước đầu tiên đó, là cái Phật tánh ra ngoài không gian và thời gian, vô lượng, vô biên, vô tận. Thành do đó, mình khẳng định cái Phật tánh là thế nào? Khi mà các bác mà đứng ở bên ngoài một căn nhà, bạn nhìn vào căn nhà đó, thì nhiều khi bạn nói, ồ, căn nhà nó rộng dữ ha. Đó là quan điểm mà người đứng bên ngoài nhìn vào cái nhà bên trong, đứng qua cửa sổ nhìn vào. Nhưng mà cái người ở bên trong cửa sổ đó, họ đứng trong cái phòng đó, thì họ là nói khác. Họ nói, trời ơi, tôi cảm thấy nó rộng ghê, tôi cảm thấy nó thoải mái ghê. Cảm thấy hay là cảm nhận, I feel. Cảm nhận, tôi cảm nhận. Và thưa bạn, khi mà bạn đứng ở ngoài thì bạn nhìn vô thì bạn nói, ồ, đó là cái Phật tánh đó. Nhưng mà nếu bạn ở trong Phật tánh rồi, cái Phật tánh nó đã khai mở trong bạn rồi, tức là bạn ở trong căn nhà Phật tánh rồi đó, bạn nhìn ra thì bạn sẽ nói như vậy, ồ, tôi cảm thấy khai mở, I am open, I feel open. Chứ bên ngoài nhìn vào đó thì mình thấy nó là một cái Phật tánh, một cái chữ. Nhưng bên trong nhìn ra thì là một cái cảm nhận. Bên trong nhìn ra là một cái cảm nhận. Cái cảm nhận đó nó ở trên thân thể của mình, trên tâm thức của mình, nó ở trên da, trên thịt. Cái cảm nhận đó nó rất là mạnh mẽ. Bởi vì mình ở trong cái cảm nhận đó đó thì mình sẽ thấy toàn diện. Và cái cuộc hiện sinh, cuộc sống của mình đó, có thể cảm nhận được từ trong cái tâm thức đó. Thành do đó đó, đây là mình gọi là cái dấu hiệu của Phật giáo thế kỷ 21 nó khác với thế kỷ thứ 12 như thế nào. Phật giáo thế kỷ thứ 12 là mình đứng ở ngoài đó, mình chỉ tay vào mình nói đây nè, đây là ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm nè, đây là cái gì đó, sắc tức là không, không tức là sắc nè, đây là cái chỗ mà bất khả tư nghi nè. Thế mình đứng ngoài mình nhìn vào thì mình nói như vậy. Nhưng phải Phật giáo thế kỷ 21 đó, trong sự tu hành đó, thì mình đặt ngược lại. Cái quan điểm này thật sự nó không phải thời kỳ 21 bạn, là quan điểm đó là từ bắt nguồn từ Kinh Hoa Nghiêm rồi, bắt nguồn từ cái chỗ mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử Ngài đi rồi. Thì nó thay vì nói đây là cái sắc tức là không, không tức là sắc, thì mình diễn tả đó, thì mình đứng lên bên trong thì mình nói, ồ, I'm open, tôi không khoảng, tôi thoáng. Mà tôi đây là cái gì? Tôi không phải là cái bản ngã, tôi tức là chỉ Phật tánh. Thay vì nói, ồ, Phật tánh thì nó là không, Phật tánh là nó là không có thể chỗ nào mà dựa vào, Phật tánh là cái chỗ mà không có tư tưởng, vọng tưởng. Thay vì nói như vậy thì mình nói ngay cái cảm nhận của Phật tánh là gì? Là cái sự thông thoáng, I'm open. Và thứ bác đó, mình có một cái series đó, những cái lời đó mà từ ngã khẳng định để giúp cho các bạn có thể ở ngay trong cái cảm nhận đó, cảm nhận mà ở trong Phật tánh để mà nhìn ra. Do ở trong cái cảm nhận mà ở trong mà nhìn ra đó, thì sự tu hành của mình đó, không những là dễ dàng hơn, mà bất kỳ nơi nào, chỗ nào đó, mình cũng tu không hề chỗ ngại. Và đó là cái đặc tính quan trọng nhất của cái câu và tự ngã khẳng định, là từ mình đó, bây giờ không đứng từ cái cương vị của bản ngã, cương vị bản ngã đứng ở ngoài nhà mà nhìn vào, mà đứng cương vị ở Phật tánh nhìn ra. Cho nên đó, cái ví dụ mà đứng ngoài mà, ngoài cái căn nhà mà nhìn vô, mà đứng trong căn nhà nhìn ra là ví dụ để mà nói rằng đó, cái bản ngã là đứng ở ngoài nhìn vô, còn cái sự mà nhận biết của chân tâm là tức là bên trong mà nhìn ra. Thì nếu mà khi mà mình bắt đầu mà tri nhận được như vậy rồi, thì cái sự tu hành của mình đó, nó sẽ càng ngày đó, nó sẽ càng rõ ràng hơn. Và từng bước mình đi đó là từng bước mà hạnh phúc. Không phải mình đi tới hết con đường rồi mới có hạnh phúc. Do đó là cái tự ngã khẳng định đầu tiên mà quan trọng nhất đó, khi mình mà tập thiền theo cái lối mà mình gọi là cái kinh Hoa Nghiêm của Ngài Thiền Tài Đồng Tử mà Ngài cảm nhận đó, thì mình nói từ bên trong mà nhìn ra, là mình nói là I am open, tôi khai mở, tôi khai mở. Và nó có một dọc rất nhiều cái sự khẳng định này. Bây giờ ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái sự khẳng định thôi, I am open. Thì thưa các bạn, nếu mà mình tập như vậy rồi thì chuyện gì xảy ra? Thì tức là đó, bữa sáng đó, bật lắng cái lòng, mình ra mình mở cửa sổ, mình lắng cái lòng, mình nhìn bầu trời để mình cảm nhận cái openness, cái sự khai mở của mình. Khi mình đối diện một người nào đó đó, mình sẽ thấy đó, cái tâm, cái óc, con mắt của mình sẽ bị đóng lại bởi vì cái đối tượng mình nhìn. Thí dụ khi bạn đứng nhìn trước một cái món ăn mà rất là ngon lành đó, cái món ăn đó nó làm cho cái sự ham muốn của mình nó đóng lại cái tâm. Mình không còn thấy cái món ăn nó đẹp hay là nó cái gì khác nữa, mà mình bây giờ bị cái lòng tham làm sao mà ăn cho mau, gấp cho lẹ. Bây giờ khi mình đứng trước một cái bức tranh đó, nó đẹp vô cùng. Nhưng mà các bạn biết không, nếu mình thấy được cái đẹp bức tranh đó thì là khỏe rồi. Mình cảm nhận đó, mình cảm nhận cái đẹp đó, tức là mình open. Nhưng mà khi mình vừa thấy bức tranh đẹp thì mình nói sao? Trời, tôi muốn mua cái này quá. Thì cái tư tưởng mua đó đóng mất đi cái trạng thái khai mở. Mà bức tranh thì chắc là ít người nói, chứ thật sự nếu các bạn mà đi qua các căn nhà nào mà đi trên đường mà nó đẹp đẹp đó, thì bạn nói sao? Ồ, căn nhà đẹp á, ước gì mình mua căn nhà này. Thì căn nhà đẹp mà mình cái sự trí nhận cái đẹp đó, tức là cái sự khai mở của lòng. Khi quả lòng khai mở thì nó thấy chân thiện mỹ. Nhưng mà khi cái tư tưởng muốn chiếm hữu mà nổi lên á, thì mình đóng lại liền, mình mất đi chân thiện mỹ. Và thiền tức là sự không ngừng khai mở.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Đại Hành Trường về 5 giai đoạn khi ngồi thiền. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hành Trường tuần sau cũng vào giờ này. Hãy đoàn và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.